Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói về những cái vấn đề hình sự. Một trong cái việc hình sự mà nó xảy ra cũng khá nhiều nữa là cái vấn đề rình rập. Rình rập, cái chữ này khó nói phải không ạ? Và cái chữ này có nghĩa là stalking, tức là cái một người đó họ đi theo mình, họ theo dõi mình. Ví dụ như một cái người bồ, bạn trai, bây giờ thầy nghĩ rằng là cái cô bạn gái này không còn thương mình nữa hay là làm cái gì sai, thì mình đi theo họ, họ rình rập cái việc làm của họ, mình làm cho họ sợ hãi, mình làm cho họ sống không được yên. Và cái thứ hai nữa, ví dụ như cái người làm việc chung với mình, lý do gì đó mình thích họ, mình theo dõi họ, hay cả mình gửi hoa cho một người mình thích mà mình cứ gửi miết cũng là một cái cách rình rập. Cho nên cái vấn đề rình rập nó xảy ra rất là nhiều trong cái vấn đề bạn bè bồ bịch. Tất cả các cháu ở cái tuổi thương yêu, những người anh, các anh, các chị mà còn trẻ ở cái tuổi thương yêu, chuyện này nó xảy ra rất là nhiều. Ok, đến tuổi một chút xíu nữa thì hay bị rình rập thì mình lại kêu công ty đi rình rập. Đây là một cái vấn đề hình sự. Nếu nó xảy ra là cái việc làm của mình nó làm cho cái người đối phương đó bị thương tích, ok, thì nó thành hình sự. Còn nếu mà chỉ rình rập không á, thì nó làm cho mình bị mất ăn, mất ngủ, lo lắng, thì nó phải có thể trở thành một vấn đề dân sự tùy theo từng trường hợp một nhé. Dưới cái điều khoản 646.9 của điều khoản hình sự thì cái điều khoản này nó nói rằng là không phải vì rình rập mà nó nói về vấn đề harass. Harass tức là gì? Là công kích, là làm phiền, là phiền não. Trong luật nó có những cái chữ mà có những cái chữ đó nhiều khi nó không có rõ ràng lắm, và nếu nó không có rõ ràng lắm thì chúng ta có thể yêu cầu tòa xem, quyết định rằng là thực sự là chúng ta có nên bị kết cái tội đó hay không. Và khi chúng ta nói rằng là cái điều luật khi mà được đưa ra thì tòa tối cao pháp viện nói rằng là cái lời viết đó nó phải certain, tức là nó phải đủ là chắc chắn, là cái người đọc cái câu đó phải hiểu rằng là cái sự cấm cản dưới luật nó là cái gì, và để cho cái người đó không có vi phạm cái vấn đề đó, ok. Và việc đó nếu mà nó không rõ ràng thì cái sự mà cái người bị phạt đó cũng có thể không vượt qua nổi cái vấn đề hình sự, nếu những cái dữ kiện trong cái hồ sơ đó nó cho thấy rằng là cái người đó đã làm cái việc đó. Tại sao tôi đưa cái hình sự này ra để nói chuyện là vì có rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến cái việc harass. Harass là cái gì? Theo dõi, công kích. Mà những cái việc làm này nó rất là xấu. Mà nhiều khi nó cố ý nữa. Ok. Quý vị thấy cái chữ này dùng nhiều nhất trong cái vấn đề sexual harassment. Nhiều người dùng cái chữ harass mà không có biết rằng là harass nghĩa là gì, và nói rằng là anh ta cứ làm cái này làm cái kia 3-4 lần harass tôi, như vậy không biết đủ không. Cho nên nếu nó rơi vào cái tình trạng là mình bị sợ hãi, mình sợ hãi cho cái cuộc sống của mình sợ hãi cho người thân của mình, vì cái người nào đó đang theo dõi mình, đang muốn hành hung mình, đang muốn công kích mình, thì cái việc đầu tiên quý vị cần phải làm là mình phải làm một cái lệnh tránh xa. Cái lệnh tránh xa nó rất là powerful, nó rất là có hiệu lực. Tại vì nếu chúng ta lấy được cái lệnh đó thì cái người mà làm cái việc đó mà bị kết tội lệnh tránh xa thì họ không được quyền tới gần mình. Mà nếu họ tới gần mình trong cái thời gian mà tránh án tòa cho mình được cái lệnh đó thì cảnh sát sẽ đưa họ đi. Nếu chúng ta có cái lệnh tránh xa, cái lệnh tránh xa đó được nằm trên cái hệ thống vi tính của cảnh sát, và nếu họ làm cái việc đó vi phạm lệnh tòa thì họ sẽ bị bắt. Cho nên cái lệnh tránh xa nó rất là quan trọng. Và nếu chúng ta sợ hãi cho cuộc sống của mình, cho cuộc sống gia đình của mình, người thân của mình, và chúng ta thực sự là có cái lệnh tránh, thực sự là có cái sự sợ hãi đó, có cái sự hành hung đó, thì chúng ta cần phải làm cái lệnh tránh xa. Ok. Còn trên vấn đề hình sự, thì khi mà chúng ta bị rơi vào cái tình trạng bị cáo trạng là những cái tội mình làm, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là cái tội đó, trong cái tội đó viết, họ viết cái điều luật đó nó có những cái element, nó có những cái phần tử nào. Ok. Và nếu những cái phần tử đó nó hợp vào với cái việc mình làm, với cái tội mình mà bị cáo trạng, thì mình phải làm cách nào để mình chống trả, nếu mình có cái sự chống trả. Ok. Defenses hình sự thì chúng ta phải có defenses. Ok. Số điện thoại của chúng tôi giờ này là 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7030. Quý vị phản ứng như thế nào nếu mà một người tới và nói với quý vị rằng là tôi sẽ giết bạn, tôi sẽ giết em, tôi sẽ giết anh nếu mà chuyện này nó không theo ý nghĩ của tôi. Cái lời nói đó, cái lời nói đó nó có nghiêm túc hay không? Nó có serious hay không? Cái lời nói đó nó làm cho mình cảm thấy như thế nào? Và nếu quý vị nghĩ rằng là cái lời nói đó và với cái hành động cái người đó nói với mình, nó có thể đi đến cái chỗ là họ sẽ thực hành cái lời nói đó, cái lời đe dọa đó, và mình sợ hãi là chuyện đó nó sẽ xảy ra, thì mình cần phải làm một cái gì đó để cái chuyện đó nó ngừng. Đừng có nghĩ rằng là tôi cứ thôi làm ngơ đi, thôi đừng để ý đến việc đó rồi nó sẽ ngừng. Nhiều khi đến lúc quý vị muốn nó ngừng, nó cũng đã ngừng ở cái lúc mà quý vị không còn có thể chống trả được nữa. Cho nên tôi hy vọng rằng là khi chúng ta có những cái gì đó nó liên quan đến pháp luật, cho dù đó là vấn đề hình sự hay là vấn đề dân sự hay là vấn đề gì đó, quý vị nên tham khảo đến luật sư để mà biết rằng là quý vị có thể làm được gì để bảo vệ cho chính mình, bảo vệ cho người thân của mình. Đừng để thời gian nó đi qua rồi nói rằng là tôi không để ý đến, tôi bận quá hay sao đó, rồi đến cái lúc mà chuyện nó xảy ra thì chúng ta có lẽ không thể nào mà cứu vãn được tình hình nữa. Vì vậy khi mà chúng ta có những cái sự sợ hãi về con người của mình, về cuộc sống của mình, thì chúng ta cần phải trình bày với tòa. Và một khi tòa thấy những cái tờ giấy mình đặt vào và những cái lời nói đó là những cái lời nói mà tòa đọc và biết rằng là cái việc đó nó đã xảy ra hay là nó có thể xảy ra, cho dù cái lời nói đó chỉ là cái lời nói, nhưng chánh án tòa có bổn phận phải nghiêm túc ra cái lệnh để mà cái việc tránh xa đó nó không đi đến cái chỗ hành hung thật sự hay là những cái hành động hình sự xảy ra cho cái người cầu cứu với tòa. Cùng một lúc tôi cũng vẫn phải nói rằng là cái việc mà chúng ta muốn đó nó phải là sự thật. Đừng có đưa những cái giấy tờ lên tòa với cái mục đích rằng là để cho cái người kia phải sợ, hay là để cho cái người kia biết là mình có quyền làm cái này, làm cho cuộc sống của họ được khổ hay sao đó. Chúng ta phải để ý, vì khi mà chúng ta làm cái việc đó, chúng ta sẽ là cái người sẽ bị thiệt thòi, sẽ bị thiệt hại. Là vì nếu nó không đúng, thì cái việc mà Huỳnh làm sai đó nó sẽ quay ngược trở lại mình, thưa quý vị. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến hình sự, vấn đề bạo hành trong gia đình, vấn đề hành hung một người khác, hành hung với những vũ khí. Vũ khí có thể là một cái gì đơn giản, không phải vũ khí là cái súng hoặc là con dao, mà những cái việc mà hành hung đó chúng ta không nên để cho nó xảy ra, vì dưới luật hình sự nó sẽ rất là nghiêm túc. Và khi chúng ta không thể nào chống trả được vì cái hành động của mình nó là một cái lúc bất thường, vì mình không suy nghĩ được và mình giận dỗi, thì nó sẽ có thể đưa mình vào đến một cái trường hợp mà mình không thể nào quay ngược lại được nữa. Vì vậy khi chúng ta đứng vào cái tình trạng mà nghĩ rằng là cái việc làm của mình đó nó có thể đi đến một cái hậu quả không tốt, thì chúng ta cần phải quay lưng bước đi và bình tĩnh lại để cho cái việc hành sự đó nó không xảy ra cho mình và cho cuộc sống của mình và cho cuộc sống của những người thân của mình. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chính cho quý vị trên làn sóng 12900 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và chương trình chúng ta có những câu hỏi rất là hay và những câu giải đáp. Tôi mong rằng là có đủ thời gian để trả lời cho quý vị trong một thời gian ngắn, nhưng quý vị cũng biết rồi là nếu mà tôi không có đầy đủ chi tiết cái hồ sơ thì cũng khó mà có thể cho quý vị mỗi câu trả lời đầy đủ. Cho nên cái câu trả lời của tôi nhiều khi nó đúng vào những cái gì quý vị đòi hỏi. Ví dụ như quý vị hỏi rằng là cái ngày mà đáo hạn của di chú là đến ngày nào, thì cái việc đó tôi có thể cho quý vị mà đúng vào những cái ngày như vậy. Nhưng mà có những cái câu hỏi quý vị trả hỏi tôi không thể nào trả lời kịp được hay là trả lời đầy đủ được, thì quý vị cần phải đến tham khảo và tham khảo với luật sư tự chọn, hoặc là quý vị có thể làm hẹn với chúng tôi ở số điện thoại là 408-947-7717, 947-7717, và trong giờ phát thanh quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Harassing là cái gì? Nhiều người cứ nghĩ harass là người ta gọi cho tôi 2-3 lần là tôi khó chịu, là họ harass tôi. Nhưng mà harass dưới cái điều luật định nghĩa, nó là một cái hành động cố ý. Cái hành động cố ý đó muốn mang đến một cái sự cảnh cáo nghiêm túc với cái người mình muốn hành hung hay là mình muốn công kích họ. Và cái sự đó nó không những là mình cảnh cáo họ, mà nhiều khi mình làm cho họ rất là bực mình. Và mình coi như là mình torment, tức là mình muốn chia phối cái thời gian, cái sự suy nghĩ của họ. Mình muốn làm cho họ thật là khó chịu, thật là sợ hãi. Cái chữ torment đó có nghĩa là làm cho họ thật là đau khổ. Ok, thật là đau khổ. Và mình làm cho họ có đủ lý do để họ cảm thấy sợ hãi, rất là đau buồn, rất là trầm cảm. Và cái hành động của một cái người bị cáo trạng cái tội này, nó phải đi với cái sự xảy ra trong cái hồ sơ, thưa quý vị. Nếu mà một người gọi điện thoại nói với quý vị rằng là tôi sẽ làm như thế này, làm như thế kia với lại gia đình của cô nếu cô không đi chơi với tôi, và cái người đó thực sự cầm cái dao, cầm cái gì đó đe dọa gia đình của mình, quý vị nghĩ cái hành động đó nó có nguy hiểm không? Nguy hiểm lắm chứ. Vì vậy mình cần phải cẩn thận. Tại vì khi cái chuyện đó nó xảy ra, mình đừng để cho nó đi tới thêm một bước nào nữa, mình phải làm cho nó ngừng ngay tức khắc bằng cách làm một cái lệnh tránh xa. Và nếu cái người đó bị bắt bởi cảnh sát thì họ sẽ bị đưa ra tòa hình sự, đối diện với lại chánh án, công tố viên hoặc là và với bồi thẩm đoàn. Hành động hung dữ, hành động hành hung với lại một cái vật gì đó là nghĩa lý gì? Đó là một cái hành động đi đến một cái sự cố ý sẽ làm cho cái người đó bị đánh, battery. Và cái hành động với cái vũ khí trên tay, nó là một cái tội lỗi chung. Nó không cần phải có một cái sự cố ý nào hết. Ok? Vì vậy khi mà một người họ cầm cái cây gỗ, họ đẩy tới gần với vị đó, cho nên là tôi sẽ đánh anh, đó là một cái sự hành hung rồi. Và cái lời nói của họ nó làm cho mình sợ hãi, và cái bước kế tiếp là họ sẽ cùng cái cây đó, họ sẽ đánh mình, thì họ sẽ mang cái tội battery. Hai cái lỗi này nó hay đi chung với nhau. Ok? Và cái ý định của nó là nó làm cho mình sợ hãi. Cái hành động của nó là một cái hành động coi thường coi thường con người khác. Và nếu cái chuyện đó nó xảy ra, thì cái người làm cái việc đó sẽ là cái người mang cái tội cáo trạng là assault and battery và assault with a deadly weapon. Ok? Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề hình sự này...
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ thưa, chào luật sư.
Xin chào chị.
Nói về cái đề tài...
Nói lớn lên.
Dạ, nói về cái đề tài harassment đó thì tôi có câu hỏi cho luật sư. Cái câu hỏi này tại là cái thằng em trai của tôi nó có hỏi đó. Tôi nói để tôi cần sao với luật sư dùm cho nó. Là thưa luật sư, nó làm QC trong một cái hãng. Thì nhiệm vụ QC là nó phải check hàng hóa, coi có meet cái standard hay không thì nó mới ký cái giấy cho pass để đưa vô sản xuất. Thì có một cái anh chàng ở trong cái hãng đó thì hàng ảnh đưa qua thì nó không có meet standard. Thằng em tôi nó không có chịu ký cho đưa ra sản xuất. Thì mỗi lần như vậy thì ảnh phải chửi thề. Ảnh nói là ảnh chửi thề rồi anh, bằng tiếng Anh xong rồi ảnh hỏi là tại sao không chịu ký, thì em tôi nó giải thích. Thì cứ như vậy xảy ra 2-3 lần thì cái người anh rể của cái anh chàng này là supervisor trực tiếp của cái thằng em trai của tôi. Thì mỗi lần nó chửi như vậy thì ông supervisor làm bộ lảng đi chỗ khác. Thì cái lần mới xảy ra cách đây 1 tuần á, là nó lại chửi thề nữa. Nó nói là tại sao không cho hàng nó phát. Thì em trai tôi giải thích thì nó làm dữ, nó tiếp tục chửi thề. Thì như vậy có một người nhân viên họ mới chạy vô văn phòng, họ báo cáo cho cái người chủ hãng và cũng là manager tại cái hãng nhỏ đó thưa luật sư.
Hả?
Thì cái người chủ hãng bước ra thì người chủ hãng hỏi chuyện gì thì khi mà em trai tôi báo cáo như vậy trước mặt cái anh chàng mà chửi đó thì ba người với nhau thì anh chàng lại chối. Anh chàng lại nói là anh chàng không hề chửi, anh chàng lại chỉ hỏi là tại sao không cho hàng tôi phát thôi. Mà em tôi thì lúc đó mặt nó đỏ thì nó cũng giận lắm, tại vì đây không phải là lần đầu tiên, mấy lần trước nó nhịn, nó muốn cho qua đi để nó yên chuyện, tại nó sếp trực tiếp của nó là anh rể của cái anh chàng này, thành ra nó nghĩ rằng nếu nói gì có thể có người sếp đi đó luật sư, người Việt Nam mình vậy đó mà. Thành ra khi anh chàng này chối thì cái người manager kia, cái người chủ ấy nói ok, vậy thôi là tôi đi vô, thì coi như là ổng nghĩ rằng không có chuyện gì. Thì em trai tôi mới gửi email cho ổng nói là sorry nếu ông nghĩ rằng là tôi angry, nhưng tôi có cái lý do là angry với anh chàng này, tại đây không phải là lần đầu tiên mà đã 2-3 lần, nhưng 2-3 lần trước tôi không báo cho ông và cũng không có người nào báo hết á. Thì ổng gửi email lại, thằng em nó có cho tôi coi cái email, thì ổng nói là you do nothing wrong, tôi biết là you không có làm gì sai hết, nhưng mà thôi cho nó qua đi. Thì ổng nói cho nó qua, nhưng mà thằng em tôi nó rất, bây giờ nó rất là sợ hãi, tự nhiên nói nếu mà thằng này cứ tiếp tục chửi như vậy, có một ngày nào có thể nó out control, nó xảy ra một cái hành động, nó chửi lại thằng này hoặc nó quấn lại thằng này, thì tôi đã giải thích như nói, tôi nói là ở Mỹ này không có được có những cái hành động nào violent mà against any person hết á. Thì bây giờ report cho cái ông chủ. Nó nói nhưng mà nếu mà report cho người chủ, cái thằng này nó chối, thì như vậy người chủ lại nghĩ không có chuyện gì xảy ra. Mục đích của anh chàng này là thứ nhất là bắt buộc là thằng em tôi phải cho cái hàng pass, mà nếu em tôi cho cái hàng pass mà về sau cái hàng nó không đủ tiêu chuẩn, cái người chịu trách nhiệm sẽ là thằng em tôi, thì em up thì là có thể em tôi mới mất job. Mà nếu bây giờ thằng em tôi mà nói cái gì cái anh chàng này thì cái ông anh trẻ có thể đi thằng em này, thì đằng nào cái khả năng mà thằng em tôi nó mất job nó rất là gần. Thành ra tôi nói là tôi hơi nhức đầu, nhưng trước mắt tôi nói nếu mà nghĩ mày có thể bị out control khi nó tiếp tục chửi, mà nó chửi rất nặng luật sư, thằng em tôi nó nói thì em sáng nhịn, nhưng anh không biết có một ngày nào em out control, em không biết chuyện gì xảy ra. Cái đó là cái tôi cần xin khi tôi nghe cái topic của luật sư bữa nay, xin luật sư cho cố vấn trong cái trường hợp như thế này mình phải làm sao hả luật sư ha?
Rồi, cảm ơn chị cho một cái câu chuyện rất là hơi đầy đủ nhá. Thứ nhất là người em của chị đó, anh ấy làm một cái việc rất là đúng, là anh ấy gửi cái email và anh ấy đã trình bày cái trường hợp này xảy ra. Cái thứ hai là cái câu chuyện của chị nói rằng là không phải cái người em của chị là cái người báo cáo với cái người chủ hãng, mà là một cái người khác, đúng không?
Dạ. Yeah.
Và nếu cái người khác đó thì cái người đó đã nghe cái lời của cái người kia chửi em của chị, đúng không?
Dạ. Yeah.
Đó là một cái người nhân chứng tốt cho em của chị. Cái việc này, thứ nhất Nếu mà cái người chủ này, tôi không biết là cái công ty này nhỏ, thì nó là nhỏ nhưng mà tôi không biết nhỏ đến cỡ nào. Tại vì nếu họ có cái manual policy hoặc là họ có human resources thì cái việc này cần phải trình bày. Và tôi biết rằng là cái người em của chị một ngày nào đó có lẽ không có dằn được cái cơn nóng giận rồi làm một cái việc gì sai, thì cái người em của chị lại là cái người sai thay vì là cái anh này. Nhưng mà cái anh này, anh nên báo cáo với người chủ của anh ta mỗi một lần cái việc mà cái người này muốn em của chị ký cái số hàng mà nó không được hoàn toàn, vì họ cũng không muốn làm gì sai đối với hãng. Và cái người chủ hãng, tôi tin là họ không muốn cái món hàng này vượt ra khỏi cái hàng rào công ty, để rồi cái người mua hàng của cái công ty này sẽ quay lại than phiền, vì họ muốn công ty của họ được tiến tới tốt đẹp chứ không phải bị than phiền. Cho nên tôi đề nghị là nếu người em của chị cứ việc viết thơ cho cái người chủ, mỗi lần mà cái trường hợp này nó xảy ra, cái người chủ họ thấy nhận nhiều cái email, họ cũng phải hành động. Có thể đây là lần đầu tiên mà người em chị, không phải là làm, một người chứng nhân chứng đã làm cho người em của chị, nhưng mà nên làm như vậy một vài lần xem người chủ đó sẽ phải chú ý và phải giải thích cho ông ta hiểu là tại sao mình không có vượt, mình không có chấp nhận cái món hàng các anh này anh làm, là vì nó không có vượt qua cái sự an toàn hay là vượt qua cái điều kiện mà công ty đã đưa ra trước khi món hàng này được đưa ra khỏi hãng để gửi tới khách hàng. Ok, đó là đề nghị của tôi. Còn nếu mà anh ta muốn tham khảo thêm, và nếu anh ta nghĩ đến một lúc nào đó anh ta phải đi vào cái tình trạng mà gọi là bực mình quá rồi, thì tôi đề nghị là chị nên nói với anh ta là bỏ hàng xuống, bước ra khỏi hãng rồi trở lại, chứ còn không nên để cho chuyện gì bất chắc xảy ra nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Ok.
Dạ.
Rồi.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ. Không có chi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Harassment trong cái trường hợp vừa rồi, nó làm cho một người rất là giận dữ, đến một bước ở đó mình cũng rất là khó chịu, đúng không? Họ coi như là họ xé cái tâm tư của mình ra, họ torment mình, họ làm cho mình bực mình. Bây giờ tôi không nói về vấn đề mà harassment ở nơi chỗ làm, bây giờ tôi nói về vấn đề tormented ở trong cuộc sống đi. Cũng vậy thưa quý vị, nếu mà chúng ta mỗi một ngày chúng ta cứ bị cái người mà sống với chúng ta cứ nói tới nói lui, nói những cái lời nói mà nó không được tốt đẹp, đó cũng là một cái cách.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chào anh Đồng, chào luật sư.
Chào anh.
Tôi có câu hỏi cũng về harassment đó luật sư.
Dạ.
Thì cái này là neighbor bên cạnh nhà tôi á. Thì cái bà này bà hay làm phiền não bà xã tôi á. Có một lần á, bà làm giống như bà làm cái kiểu mà giống như là nhảy động lên đó, trước mặt bà xã tôi đó. Thì bà xã tôi sợ quá, bà sợ bà này làm bậy đó, cho nên bà mới gọi cảnh sát tới. Thì lúc đó cảnh sát tới á, là cảnh sát không có làm được cái gì hết á. Cảnh sát cũng hỏi hàng ấy này kia, xong rồi á nói nếu mà bây giờ muốn bà không làm gì nữa là phải viết cái nốt đưa cho manager, mà bà xã tôi chưa có làm như vậy, mà cứ vậy mà không biết bao nhiêu lần á. Thì bây giờ muốn cho bà mà stop cái đó thì bây giờ mình làm cách nào để cho nó được an toàn hơn chút cơ luật sư?
Ok, nghe theo cái câu nói của anh thì cái người hàng xóm của anh đó có thể là bà ta không có bình thường. Tại sao tự nhiên bà ta lại nhảy động lên, tức là khi người ta nhảy lên tức là bà đang la lối om sòm, bà nói này nó kia, đúng không? Và khi bà
dạ
làm
đúng.
Vậy
thì bà có những cái hành động không có được mà giống như là giống như là tức anh... giận ghét
okay.
Giống như là ghét bỏ giống như là tức giận ghét bỏ bà xã tôi vậy đó, như là không có dính dáng, không có bà con gì đó, nhưng mà chỉ là nai bờ thôi.
Ok,
xét bên nhà mà bà làm phiền nhiều lần lắm rồi.
Ok, bây giờ anh cho tôi trả lời nhé.
Yeah.
Tôi không thể nào mà nói thêm được nữa, tại vì anh phải để cho tôi trả lời rồi tôi sẽ nói cuối cùng là cần phải làm gì nhé. Ok.
Yeah.
Dựa theo cái lời anh nói thì đối với một người bình thường họ không có làm như vậy. Vì vậy mà bà này khi bà làm như thế, mình phải có cái câu hỏi rằng là bà ấy có bình thường hay không. bà ấy có bị bệnh về tâm trí hay không, và cái hành động của bà ta là như thế nào chỉ có người vợ của anh có thể diễn tả được. Và khi cái hành động của cái bà này bà ấy làm trước mặt người vợ của anh như vậy, người vợ của anh cảm thấy như thế nào? Người vợ của anh có sợ rằng là bà ấy sẽ đánh người vợ của anh không? Người vợ của anh có sợ rằng là người vợ của anh sẽ bị thương tích vì cái hành động của bà này hay không? Nếu đó là những cái sự mà nó xảy ra thì người vợ của anh có thể làm một cái hồ sơ, nó gọi là civil harassment, tức là cái sự hành hung công kích dân sự. Civil harassment là hai người không có biết nhau mà bị những sự hành hung đối với nhau, cho nên có thể làm một cái loại hồ sơ gọi là civil harassment và đặt cái hồ sơ ở trên tòa dân sự ở đường số 1 nhé. Ok?
Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Ok, cảm ơn sư.
Chào ông Quang Trinh. Cái anh này anh ấy tin rằng là cái người bồ cũ của anh ta đó, nhưng mà cái người bồ cũ của anh ta không phải là cái vấn đề, mà cái người bạn trai của cái người bồ cũ của anh ta là một cái người có những cái hành động hành hung. Bởi vậy anh này anh ấy theo dõi cái người bồ cũ của anh ta, anh nói rằng là tôi đi theo cái cô này để tôi bảo vệ cô ta. Và cái hành động của anh này là cố ý, tại vì anh ấy biết rằng là anh ấy theo dõi cô này, nhưng mà cái cô này cô đã...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin hỏi luật sư.
Vâng. Dạ. Xin mời chị. Hỏi đi.
Dạ dạ. Tại vì hồi năm ngoái đó, thì ông xã tôi đó, ông muốn đánh tôi mấy lần, rồi tôi sợ quá. Rồi tôi dọn ra ngoài mướn chỗ ở, mà bây giờ đó, ví dụ như mấy bữa trước này tôi đổi địa chỉ lại chỗ San Jose này, rồi SSI nó cũng là viên là người hợp pháp người chồng đó, ông xã hợp pháp, ông xã phải không, đúng không, phải cẩm. Như vậy nó ví dụ như là ông có làm gì sai, tôi có quan hệ tới tôi không, luật sư?
Ok. Cái câu hỏi của chị có thể tôi không hiểu rõ, nhưng để tôi hỏi nói lại nhé, để xem chị nói đúng không nhé. Dạ. Ông xã chị hành hung chị mấy lần rồi chị dọn ra ngoài, chị ở riêng cả hơn năm nay rồi. Bây giờ cái việc gì xảy ra mới đây? Cái người gì mới nói gì chị, cái gì chị?
Việc xảy ra mới đây là tôi dọn San Jose này nửa tháng.
Rồi thì là ai tới làm gì chị, nói gì chị?
Rồi nó phỏng vấn tôi, nói phải ông hợp pháp.
Ok, tôi không có nghe rõ tại vì chị đang ở trên cái điện thoại cầm tay nhé. Cái câu hỏi nên gọi cho tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717 nhé. Tại vì cái chữ được chữ không bà cũng đã sắp hết giờ rồi. Tôi muốn hỏi thêm để mà tôi có thể giúp chị có câu trả lời cho nó chút nhé. 947-77
408-947-7 rồi bao nhiêu?
7-717 nhé.
7-717 dài, dạ, cảm ơn nhiều nha. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn sự sắp xếp.
Dạ, dạ.
Vâng, xin chào chị. Dạ. Xin cảm ơn sự đồng hành hôm nay và xin... và gia đình mọi đêm an lành. Nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin chào Thanh Tùng, xin kính chào quý vị.